This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live trong một buổi sáng thiệt là đẹp trời này. Tiến Dũng khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không?
Hoàng Tính thì rất là khỏe thôi, anh em mình khỏe vậy thôi, cũng mừng.
Nói cái này phải đúng là khoảng là 28-30 năm sau rồi, cái câu này là đúng luôn, rượu khổ.
Hy vọng
giờ còn trẻ quá mà anh nói gì ghê.
Không phải. Mình ước ao mình 20-30 năm nữa hai anh em mình mà có làm chương trình này cũng vẫn vui vẻ, như cũng vẫn cười, cũng vẫn sảng khoái như vậy là vui rồi. 20
năm nữa em về hưu rồi, em đi chơi chứ em đâu có ngồi làm nữa, em phải đi enjoy chứ. Giống như nó là 62 tuổi là cái tuổi hưu, thì tuổi đó mình enjoy chứ hả. Đi làm cũng tuổi là khoảng mấy chục năm trời đi làm, là tuổi mà về hưu là cái tuổi phải về sớm với về trễ, là đúng lúc đó đi phải cầm gậy thì mệt lắm à. Dạ vâng, thôi bây giờ mình đi vô những bức tin thị trường chứng khoán đi ha, rồi khi nào rảnh thì anh em mình sẽ nói chuyện sau.
Dạ, 8 nữa.
Thưa vị, buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán anh Hoàng Tính nó cũng lạ lắm cái thưa vị. Có những con số màu đỏ và có những số màu xanh. Dow Jones thì sáng ngày hôm nay lại rớt dưới 25.000. Nó rớt 54 điểm, hiện tại là 24.952 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq thì lên 9 điểm, con số hiện tại là 7.520 điểm. S&P 500 thì giảm 0.22, tức là giảm chưa đến 1 điểm, hiện tại là 2.765 điểm. Thì nó 10 năm là 2.83%. Dầu thô thì lên 9 xu, một thùng dầu thô là 6.90 triệu đồng. 1 euro đổi được 1.24 đồng. Vàng thì giảm 4.50 đồng. Một ao vàng hiện tại 1.323 đồng 10 xu. Với lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.30%, từ rồi cao nhất là 4.33%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.68%, từ rồi cao nhất là 3.76%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.730 đồng, bán ra là 22.800 đồng chẳng. Và vàng thì mua vào 36.650.000 đồng, bán ra là 36.730.000 đồng cho một lượng, cái thưa quý vị. Bản tin đầu tiên là bản tin về hãng xe làm siết. Hãng xe Ford. Quý vị còn nhớ Việt Nam mà chúng ta đang chạy xe đạp đó, mà đang chạy thì những cái tay lái, cái ghi đông nó rớt ra khỏi cái tay lái, thì phải nói rằng nó thê thảm lắm kính thưa vị, mà tốc độ mà chậm nha, phải tốc độ lẹ. Nhưng bây giờ là xe hơi hãng xe Ford sáng ngày hôm nay thì họ ra cái thông báo là recall, tức là thu hồi 1.400.000 chiếc xe của xe Ford Fusion and Lincoln MKZ NKZ đó là 2014 đến năm 2018, cái đời này là khoảng tức là cũng mới đó, tại vì không phải cũ nha, 2014-2018, 1.400.000 chiếc. Cái lý do vì đang chạy như vậy đó, cái tay lái nó xúc ra khỏi cái vô lăng và nó rất là nguy hiểm. Có hai trường hợp tai nạn xảy ra rồi, nhưng mà có một người thì bị gọi là thê thảm lắm, còn một người thì cũng chắc là đạp thắng kịp. Nhưng bởi vì nào có mua xe Ford thì chúng ta cũng để ý, nếu mà quý vị nào có chiếc làm chủ cái xe Ford Fusion và cái Lincoln MKZ đó, thì chúng ta đi đem vào hãng càng sớm càng tốt, vì họ nói rằng cái con ốc trong cái tay lái nó bị xúc ra và chúng ta thấy chạy nó bị lùi ra khỏi cái tay lái, rất rất là nguy hiểm. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Google và cái cryptocurrency, tức là cái đồng tiền ảo của quý vị. Và cái đồng tiền ảo này mỗi ngày thì gọi là dùng cái từ giang hồ là bị một nhát chém. Khi mà những cái quốc gia đã khước từ hay là đã từ chối nhận những cái đồng, tức là nghĩ rằng cái đồng Bitcoin này đó là không có hợp lệ, rồi chuyển ra những cái trang mạng truyền thông chẳng như là Google hay là Facebook, thì sáng hôm nay Google đó, đứng tháng 6 này đó, thì họ sẽ dẹp tất cả những cái quảng cáo nào có liên quan đến cái đồng tiền ảo này, từ cryptocurrency này hay là Bitcoin đó. Họ sẽ lấy take it off từ những cái quảng cáo trên Google, mà Google là một cái trang mạng khổng lồ hiện tại bây giờ, như vậy thì không có lợi cho cái đồng Bitcoin. Trong khi đó thì quay trở ngược lại vào tháng Giêng năm nay đó, là đầu năm nay đó, thì Facebook đã làm điều này rồi, tức là những cái nào mà có liên quan đến cái đồng Bitcoin này đó, quảng cáo trên Facebook là họ take it off của thưa vị. Và khi đưa ra những tin này thì đồng Bitcoin cũng đang shaking. Và trong khi đó thì một bản tin kế tiếp có liên quan đến Walmart. Cái trận chiến giữa Walmart và Amazon always không có thời kết thúc. Vì biết rằng Amazon đã mua lại Whole Foods, rồi Walmart thì mua lại cái ship để mà shipping đi không tốn tiền, vân vân. Thì sáng ngày hôm nay, người đứng đầu Walmart cũng nói rằng trong tương lai, từ đây đến cuối năm, họ sẽ delivery đem đến tận nhà cho quý vị khoảng 100 thành phố lớn, và đặc biệt cái này là grocery, tức là về đồ ăn đó thưa quý vị. Hiện tại bây giờ thì chỉ có 6 thành phố lớn mà Walmart đang delivery đồ ăn thôi, về rau củ quả vân vân, tức là grocery, đồ đi chợ đó. Nhưng mà bây giờ đến cuối năm thì họ sẽ 94 cái cửa tiệm lớn của 94 cái thành phố lớn sẽ được gọi là đi shipping đến tận nhà. Mà cái order đó không phải là nhẹ thưa vị, chúng ta phải minimum order là 30 đồng, và cái số tiền shipping cost đó là khoảng 9 đồng 95 xu cho mỗi lần delivery như vậy. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến du học sinh. Bản tin này là khá quan trọng. Theo Thí Dũng nghĩ, bây giờ một du học sinh đi qua Mỹ là một cái chuyện không phải là đơn giản. Nếu mà interview cái người học sinh đó giỏi cỡ nào không cần biết, hay là giàu cỡ nào không cần biết, đẹp cỡ nào, trẻ cỡ nào, xấu cỡ nào, nói chung nó không có liên quan gì hết. Nhưng mà cái liên quan ở đây là hên xui, phải dùng cái từ chính xác. Vì theo cái thống kê của các trường đại học mà nhận du học sinh ở Hoa Kỳ đó, thì cái số du học sinh nó đã xuống từ cuối năm 2015 đã xuống một cách thê thảm. Riêng về cái thời điểm, cái mốc vào tháng 9, ngày 30 tháng 9 năm 2017 đó, đã giảm đến 17%. Và các trường đại học ở Hoa Kỳ, đặc biệt những cái trường university như college hay là community college đó, họ than rang rất là nhiều. Vì đa số cái số tiền này đó, họ có được là từ những du học sinh. Vì biết rằng du học sinh đi vào Hoa Kỳ không phải trả rẻ. Cái tiền tuition của một người đó, ví dụ như 100 đồng một cái credit đi, thì du học sinh trả gần như gấp 3 lần. Chưa kể tiền ăn, tiền ở, tiền insurance, everything. Là một du học sinh đi qua Mỹ là đem lại cái nguồn lợi lớn cho Hoa Kỳ. Nhưng vì mới đây và trước đó cũng đã bắt đầu có những chuyện đó rồi, quý vị, tức là Hoa Kỳ đang để ý đến cái trường hợp phải xét lại. Vì something going on, họ không nói, nhưng mà bắt đầu giảm lại. Thì khi mà bây giờ đi phỏng vấn mà đậu hay là rớt đó là hên xui, chứ không phải là hay hay giỏi nữa. Mà Tí Dũng thấy nó là hên xui, tức là họ nhìn mặt đặt tên. Theo Tí Dũng nghĩ như vậy, anh này dễ thương quá hay cháu này dễ thương quá, cho cháu đậu, mặc dầu cháu học cái bằng 12 giả đi. Còn em này thường nhìn mặt dễ ghét quá, mà mặc dầu đậu tối ưu, điểm ưu cũng cho rớt. Tức là nhìn vào cái hên xui ở đây. Riêng về cái trường học ở Tulsa đó, họ nói trong cái năm 17 này đã giảm đến 4.400 em, và khoảng 20% du học sinh đi vào trường này đã bị giảm. Và năm 2015 đó, riêng về cái trường này không có trên 600.000, xin lỗi, Hoa Kỳ đã nhận vào khoảng 600.000 em học sinh. Và cho đến năm 2016 đó thì còn 471.728 em. Và chuyển đến hiện tại bây giờ đó là còn 393.573 em học sinh. Và họ nói rằng con số này đã giảm, nhưng mà Hoa Kỳ không có nói một lý do nào hết. Theo như cái State Department data đưa ra đó, thì họ không có nói lý do tại sao cái con số này nó là sharp decline, tại sao nó xuống một cách mạnh như vậy. Nhưng mà họ không có nói lý do tại sao cái F1 visa vẫn còn bị reject rất là nhiều. Và họ không nói là lý do tại sao bị reject, tức là cái du học sinh visa đó bị từ chối rất nhiều, nhưng họ không nói lý do tại sao. Và hiện tại bây giờ họ nói là hai quốc gia mà ảnh hưởng nặng đó là Trung Quốc và Ấn Độ, tức là những cái quốc gia mà Asia rất là nhiều, thưa vị, trong đó có Nhật Bản, có Hàn Quốc, có người Việt Nam, nhưng mà China và India đứng đầu bảng về du học sinh đi vào Hoa Kỳ. Và chiều này tôi thấy rằng nếu mà quý vị nào có con em hay cháu mình đi học sinh, đi du học ở Mỹ đó, đó là cái điều may mắn vô cùng. Phải take advantage, tức là take opportunity, đừng bao giờ qua Mỹ mà lo đi làm không, thì cuối cùng học cũng không ra học, mà làm cũng không ra làm. Như là biết rằng nếu đi làm ở Mỹ mà dưới cái F1 visa đó, tức là nằm trong cái dạng illegal. Vì thế chúng ta nên khuyên con em chúng ta đã đi vào Hoa Kỳ học, nên take cái good opportunity để đi học cho đàng hoàng, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này nó cũng làm cho Phi Dũng đặt một câu hỏi rất nhiều. Và chắc riêng quý vị cũng đã đặt nữa. Theo cái CDC thì họ đưa ra bản tin này ngày hôm qua. Thật sự bản tin này đã going on, đã xảy ra vào năm 2016 rồi. Tức là họ chưa biết một cái lý do tại sao. Theo cái report của Morbidity và cái Mortality thì họ nói rằng có một cái chất độc nào rất là mạnh đã tấn công vào những người dentist, những người nha sĩ. Và họ nói là trong 650.000 nha sĩ trên toàn quốc thì có gần như 200.000 người nha sĩ đã bị một cái chất độc gọi là dangerous chemical. Và nó làm cho cái phổi bị down, tức là bị rớt cái phổi. Cái phổi bị nó bị collapse, thưa quý vị. Và họ nói rằng có những trường hợp nhẹ nhẹ thì dùng steroid rồi phải đi rehab cái phổi, nhưng mà hay là thở cái oxygen. Nhưng mà họ nói rằng những người này nó khi mà có tăng lên đó thì cũng khoảng được 2 năm rưỡi đến 3 năm rưỡi cái phổi có thể giữ được. Và đa số đó là bị severe case, đó là bị phải đi lung transplant, tức là đi thay phổi, thưa quý vị. Cái điều này thì họ nói rằng không phải một cái virus nào, nhưng mà họ nói là có thể những người nha sĩ này tiếp xúc với loại chemical quá mạnh, chẳng hạn như là silica hay là polyvinyl hay là solosan. Cái từ này thì không có đọc chính xác hay không, nhưng mà đa số là những cái chất độc này đó, nó nguy hiểm vô cùng, thể làm cho cái phổi nó chịu không nổi, cái toxic của nó đó rất mạnh, tức là cái chất độc của nó, và làm cho cái phổi những người nha sĩ và đặc những người dental hygiene, tức là những người về tẩy răng cho quý vị đó. Và hiện tại bây giờ đến giờ phút này thì CDC vẫn chưa đưa ra cái kết luận như thế nào. Nhưng mà cái câu hỏi của Tiến Dũng ở đây đó là nếu những người nha sĩ, những người dental hygiene mà bị như vậy đó, thì những người mà đi làm răng, những người mà bệnh nhân đến làm răng đó, không biết là có ảnh hưởng hay không, thưa quý vị. Hay là những người mà đang bị phổi yếu, hay là bị là COPD đó, những người bị COPD là cái phổi bị yếu rồi đó, đi làm răng có nguy hiểm hay không? Thì Tiến Dũng cũng đợi coi đến cái lúc mà họ đưa ra cái thông cáo là dù sẽ gửi cho anh vị. Nhưng hiện tại bây giờ nếu mà cái số 650.000 người nha sĩ trên toàn nước Mỹ đó mà gần như 200.000 người đã bị rồi đó, thì đây là một con số rất 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 là nguy hiểm. Và Dũng biết có một vài người bạn của Dũng cũng làm nha sĩ, chắc Dũng sẽ hỏi những người này như thế nào. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, nói về công việc làm. Vì biết rằng gần mới đây nhất thì một cái chương trình của CNN, rồi Q&A hay là Question and Answers của ông Bill Gates cũng như là bà vợ ông là bà Melinda, thì mà được hỏi đó, đến ngày hôm nay theo ông là người drop out college, nhưng mà ông khuyến khích là chúng ta không nên drop out college, tức là ông có người không một cái bằng đại học. Nhưng mà ông nói rằng nếu trường học quý vị chỉ ngồi, con em quý vị chỉ ngồi biết writing code không thôi thì không có đủ, tức là ông nói là làm về program đó. Nhưng mà cái quan trọng hiện tại bây giờ ông nói là 10 năm tới đây bảo đảm không thất nghiệp, mà công việc làm mướn vào có thể 6 con số luôn, 6 digit, tức là 100.000 trở lên, là background phải có science, engineer and economy. Và cái economy thì đúng rồi, chúng ta phải lựa cái economy thì biết rồi, cái science, ok, nhưng mà engineer thì thật sự thì ông nói đúng là về đặc biệt về engineer. Engineer tất cả ngành nào mà hiện tại giờ cũng rất là hot, đặc biệt về cái technology này rất là hot. Vì thấy là ngày hôm nay đó, Hoa Kỳ và tất cả các nước trên thế giới đang theo một cái công nghệ rất cao là 5G, là 5G đó. Trước đây là 4G, bây giờ là 5G. Mà chưa kể khi cái 5G này ra đó, thì chúng ta quay trở lại đi 4G đi. Chúng ta coi Internet, coi phim, rồi chúng ta dùng cái 5G check email, đủ thứ. Xin lỗi, 4G, 4G đó, là chúng ta chỉ cần coi được phim, rồi sơ sơ thôi. Nhưng mà cái 5G này đó, là chúng ta đi lên một cái, bây giờ giải thích sao dễ hiểu ta, bây giờ quý vị đứng một cái cầu, cái nước thang thứ 100 nước thang đi, cái 4G đó là thang 95, chúng ta vẫn còn thấy nóc nhà thôi, nhưng mà khi mà lên một thang 100 là 5G đó, chúng ta thấy cả một cái thành phố, vậy thì 5G đó, chúng ta sẽ control được nhà, điện, nước, ga, chúng ta control được cái xe quý vị đang chạy, đang nổ máy, đang tắt máy, chúng ta control được một cái vật thể bay được, và 5G, tức là cái 5G này á, cái điện của nó rất mạnh, tức là cái bandwidth của nó rất là mạnh, sẽ dùng bất kể thứ nào khác hết. Như trước đây 4G chúng ta chỉ coi được video thôi, hay trước đây chỉ 2G chúng ta chỉ coi texting thôi, hay chúng ta chỉ send những cái text thôi, được 3G là chúng ta chỉ coi được những cái internet thôi, không coi được những cái video. 4G thì chúng ta coi được video, bây giờ 5G, 5G đó là phải nói là chúng ta phải làm everything remotely. Vậy thì như lời ông Bill Gates này nói thì mình nghĩ là hoàn toàn không có sai. Nếu mà giữa engineer, science, economy và ta biết làm coding nữa đó, thì 10 năm tới đây cái field này vẫn còn rất là mở rộng. Vì con field con em chúng ta nếu mà thông minh quá đi đó, thì nên đi học những ngành nghề này. Còn học bác sĩ cũng được, nhưng mà còn nếu mà không thông minh vừa vừa đó, thì học pilot cũng được. Hay là nếu muốn ngành y thì đi học về y tá, thì phải nói những cái ngành đó không bao giờ thất nghiệp trong những năm sắp tới. Cho anh Hoàng Tính.
Ừ, chính xác là như vậy thưa quý vị, tất cả những cái sự học hành của con em chúng ta, nếu mà chúng ta chịu khó đầu tư cho cái tương lai dài chút xíu, có tình hình trong khoảng 5-10 năm hay hoặc là có thiết thực trong cái cuộc sống hàng ngày, về y tế, về khoa học, về kỹ thuật, high tech hay không, thì chắc chắn là chúng ta sẽ thu đạt được những cái kết quả tốt đẹp của con em của chúng ta, cũng sẽ thu đạt được rất là nhiều 2G, 3G, 4G, bây giờ chuẩn bị 5G, thưa quý vị. 5G thì chắc chắn là cũng không còn xa đâu. Chúng ta sẽ phải thấy cái kỹ thuật của 5G mà quý vị sẽ được điều khiển từ xa qua thông qua cái điện thoại của chúng ta điều khiển ở đâu đó, rồi mình điều khiển cái nhà của Tiến Dũng quên khóa rồi nọ, mình bấm nó cái bụm cái nó khóa lại, phải không Tiến Dũng?
Đúng rồi anh, đó, cái đó thì không cần phải 5G đâu, cái đó chỉ cần 4G là nó làm được rồi. Nhưng mà mở đèn, mở nước, mở máy giặt, mở máy sấy, mở lung tung hết á, tức là chúng ta chỉ cần ở ngoài ở ngoài đường thôi, là chỉnh lung tung ở trong nhà hết, thì cái đó là 5G đó quý vị. Nhưng mà trong tương lai thì rất là gần chúng ta sẽ dùng những cái công nghệ cao đó.
Một lần nữa thì cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, và có một điều Tiến Dũng nói mà Hoàng Tính cũng lưu ý đến, đó là quý vị nếu mà có chạy xe Ford thì quý vị nhớ là cái đợt recall mới nhất của hãng xe Ford này nha thưa quý vị. Có thể Tiến Dũng cho một phút để Tiến Dũng nói lại cái bộ xe Ford này cho quý vị đồng hương có trong cái đó, thì có thể đến các dealer được không Tiến Dũng?
Dạ, cái xe Ford này là cái Ford Fusion và cái Lincoln MKZ đó.
Dạ, MKZ.
2014-2018, tức là trong khoảng thời gian dài 4 năm nữa, xe đời mới nhất. Cái xe đời mới nhất cũng nguy nữa quý vị.
Trời ơi,
cái tay lái nó bị xúc ra vì đến là siết chút xíu lại.
Tay lái xúc ra nguy hiểm nha thưa quý vị. Nhớ nha, Ford Fusion. Dạ, MKZ nha thưa quý vị. Cảm ơn bạn rất là nhiều, mời bạn gửi lời chào.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị, và không quên quý vị có ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn bạn.